là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh xã Văn Phú, thành phố Yên Bái xây dựng vùng sản xuất chanh tập trung. Tiếp đó là ghi nhận công an huyện Yên Bình với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã trích ngân sách trên 34 tỷ đồng để mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Tỉnh đã giao cho các sở ngành chức năng mua chloramin B, quần áo chống dịch, khẩu trang y tế và test xét nghiệm, lắp đặt phòng áp lực âm cho hệ thống xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch, đảm bảo công tác cách ly tập trung tại các cửa ngõ ra vào trên địa bàn tỉnh. Nhờ sự chủ động của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia tích cực của người dân, đến nay tỉnh Yên Bái vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và chưa phát hiện ca nào nhiễm COVID-19.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương Yên Bái đã xây dựng xong kế hoạch đảm bảo nguồn cung về lương thực sẵn sàng phục vụ người dân khi có tình huống. Theo đó, dự kiến sản lượng thóc năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt 210.000 tấn. Với sản lượng này, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu lương thực cho 820.000 dân trong năm với bình quân 15kg một người một tháng. Mặt khác, mỗi địa phương đều còn từ 5 đến 10 đại lý kinh doanh lương thực, sản lượng dự trữ thường xuyên đến 20 tấn. Riêng ở thành phố Yên Bái, công ty cổ phần lương thực Yên Bái đã dự trữ 200 tấn. Ngoài ra, khi cần thiết, tỉnh Yên Bái sẽ nhập thêm khoảng 10.000 tấn một tháng từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên. Do vậy, người dân không nên tích trữ lương thực quá nhiều, chỉ mua đủ dùng cho gia đình như bình thường.
Đến nay, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đạt trên 480 tỷ đồng. Nhờ đó đã có trên 13.000 đối tượng được vay vốn với tổng dư nợ gần 460 tỷ đồng. Trong đó 800 hộ nghèo vay với dư nợ trên 40 tỷ đồng, 1.300 hộ cận nghèo vay với số tiền hơn 50 tỷ đồng, 350 hộ mới thoát nghèo vay trên 30 tỷ đồng và 1.000 hộ vay theo chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tập trung cho vay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng dư nợ trên 70 tỷ đồng. Hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức hội đã góp phần đưa đồng vốn nhanh đến với người dân. Từ nay đến hết năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt từ 10 đến 15%, tổng dư nợ ước đạt 520 tỷ đồng.
Huyện Mù Cang Chải vừa cấp kinh phí thực hiện chính sách phát triển du lịch theo nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái với số tiền gần 300 triệu đồng, trong đó cấp cho phòng kinh tế hạ tầng triển khai xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, phục vụ khách du lịch tại điểm hạ dù bản Lìm Mông, xã Cao Phạ hơn 160 triệu đồng. Hỗ trợ xã Cao Phạ thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ bản Lìm Mông 58,5 triệu đồng. Hỗ trợ xã Mồ Dề kinh phí duy trì hoạt động đội văn nghệ 58 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ sẽ giúp các đơn vị xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động du lịch, đầu tư mua sắm trang thiết bị tăng âm, loa đài, váy áo, đạo cụ phục vụ các đội văn nghệ hoạt động hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng hình ảnh du lịch Mù Cang Chải thân thiện, mến khách.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy nhà, thiệt hại tài sản 460 triệu đồng, giảm 10 vụ, giảm 750 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Các vụ cháy tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy là do người dân sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Cùng với đó, do đường điện của nhiều gia đình đã cũ nhưng lại sử dụng nhiều thiết bị điện nên đã gây ra tình trạng chập cháy. Thời gian tới để giảm thiểu các vụ cháy, nhất là khi mùa nắng nóng đang đến gần, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị khiến đường điện bị quá tải, tiềm ẩn nguy cơ chập gây cháy nhà. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái cũng sẽ tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn người dân cách phòng cháy và các biện pháp chữa cháy ban đầu để giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều người dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã có thêm nghề trồng chanh tứ mùa. Do phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng tại địa phương nên cây chanh phát triển tốt, đem lại giá trị kinh tế cao. Nhờ đó đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều hộ có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng chanh. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhận thấy cây chanh tứ mùa rất phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại địa phương, cách đây 20 năm, ông Phạm Thế Cầu ở thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã đầu tư trồng trên 2 hectare, mỗi năm thu về trên 40 tấn quả, doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt từ khi tham gia vào dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hợp tác trồng cây ăn quả, dịch vụ tổng hợp Văn Phú, Sản phẩm chanh tứ mùa của gia đình ông Cầu đã có thêm tem truy xuất nguồn gốc, vì thế giá bán và đầu ra cho sản phẩm ổn định. Để đáp ứng các đơn hàng lớn, hỗ trợ người dân địa phương xóa đói giảm nghèo, ông Cầu luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cây giống để người dân trong xã cùng phát triển cây chanh. Ông Cầu cho biết.
Những quả đủ tiêu chuẩn, mẫu mã, xanh, không ghẻ, không dám, không bị sâu riêng, mà lượng bảo vệ thực vật là phải sạch, chứ không thể là có một tí bảo vệ thực vật là nó ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người.
Gia đình chị Trần Thị Trâm, thôn Bình Sơn hiện có hơn 300 gốc chanh tứ mùa. Chị Trâm cho biết cây chanh tứ mùa không chỉ cho thu hoạch cao, ổn định, mà việc chăm sóc cũng khá đơn giản. Nhờ chịu khó học hỏi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nên vườn chanh của gia đình chị Trâm cho năng suất khá ổn định. Cứ 2 đến 3 ngày, gia đình chị lại thu hoạch mỗi chanh một lần, mỗi lần được từ 30 đến 40 kg chanh. Với giá bán dao động từ 20 tới 35.000 đồng một kg tùy thời điểm, chị Trâm cũng thu về khoảng 1 triệu đồng một lần thu hoạch và khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Chị Trâm chia sẻ.
Với chúng tôi thì để mà cây chanh này cũng giải quyết được rất là nhiều việc làm và bên cạnh là cứ thu nhập rất là tương đối là cao so với nông thôn bởi vì nó có nhiều cái mặt thuận lợi. Thứ nhất là nó cho quả quanh năm, mình bán mình không lo bị ế, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tận tháng 12 vẫn bán được.
Theo những hộ trồng chanh của xã Văn Phú, nghề trồng chanh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2 tới 3 lần so với trồng lúa. Để đẩy mạnh phát triển nghề trồng chanh tứ thời, vừa qua xã Văn Phú đã xây dựng dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chanh tứ thời xã Văn Phú, đồng thời lựa chọn 15 hộ thành viên đều là những hộ trong hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Văn Phú tham gia dự án. Ngay khi dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái phê duyệt, Hội nông dân xã đã phối hợp tổ chức tập huấn cho các thành viên về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển thị trường tiêu thụ, áp dụng kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từ việc chọn cây giống, phân bón đến hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện, nhà sơ chế cho vùng trồng chanh. Đến nay, xã Văn Phú có 6,5 hectare chanh tứ mùa, năng suất trung bình đạt 30 tấn quả một hectare, tập trung nhiều nhất tại các thôn Bình Sơn, Lưỡng Sơn, Văn Quỳ, Ngòi Sen và Bình Lục. Bước đầu đã kết nối thị trường tiêu thụ được với nhiều đơn vị trường học, nhà hàng, bếp ăn tập thể, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với mục tiêu năm 2020, diện tích trồng chanh tập trung của xã Văn Phú sẽ đạt 10 hectare, năng suất từ 30 tới 35 tấn trên một hectare, sản lượng từ 300 tới 350 tấn một năm. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Để đưa được cái sản phẩm này vào thị trường xa hơn, ví dụ như là ở các cái siêu thị, đặc biệt là dưới siêu thị ở Hà Nội, thì xã phối hợp với lại phòng kinh tế và với lại trên chi cục trồng trọt của tỉnh Yên Bái. Làm sao là sau khi chúng tôi đã có cái chứng nhận về xét nghiệm cái mẫu đất mẫu nước đảm bảo, thì sẽ đăng ký được cái tem của sản phẩm, thì từ đó cũng sẽ có cái giới thiệu về sản phẩm của chanh Văn Phú, làm sao để đông đảo các cái khách hàng sẽ biết được về cái tên của sản phẩm và cái chất lượng của sản phẩm.
Cây chanh tứ mùa đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế, giúp người dân xã Văn Phú có cuộc sống ấm no, cùng chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững. Với những hướng đi đúng đắn của chính quyền các cấp, nỗ lực của người dân, sản phẩm chanh tứ mùa của xã Văn Phú sẽ tiếp tục vươn xa đến các thị trường lớn hơn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Công an huyện Yên Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp và bố trí lực lượng làm công tác tuyên truyền, tham gia các chốt kiểm dịch trên địa bàn, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thấy việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như kiểm tra dịch tễ người ra vào địa bàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã tham mưu với chính quyền địa phương thành lập 7 chốt kiểm tra trên các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn. Trong đó, lực lượng Công an xã Tân Hương đã phối hợp với lực lượng quân sự xã và y tế xã, thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, đồng thời kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn người dân khai báo y tế. Đại úy Lương Văn Chiến, trưởng Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Thì Công an xã Tân Hương đã tham mưu cho Ủy ban dân xã, Ban chỉ đạo xã thành lập 4 tổ tuần tra vũ trang. Thứ là tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ hai là tuyên truyền bà con nhân dân phòng chống dịch COVID. Thứ ba là phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn những trường hợp xấu lợi dụng cái việc phòng chống COVID của địa phương mà gây mất an ninh trật tự. Và tiếp theo đó là lực lượng Công an xã cùng với các ban ngành đoàn thể, chính quyền ở các thôn, các công chức xã đã tuyên truyền bằng loa phát thanh đến tận người dân, đến tận 11 thôn bản của xã. Qua cái việc tuyên truyền tuần tra kiểm soát thì nhân dân công an xã nhận thấy là bà con dân cơ bản chấp hành tốt cái việc mà thực hiện các chủ trương về phòng chống Covid của chính phủ và của các ngành, các địa phương và đặc biệt là của ban chỉ đạo phòng chống của xã tuyên truyền cho bà con nhân dân.
Đến nay, Công an huyện Yên Bình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện thành lập 28 chốt điểm kiểm dịch với 186 người tham gia, thành lập 69 tổ tuần tra với gần 300 người tiến hành tuần tra kiểm tra nhắc nhở, xử lý các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, và thành lập gần 180 tổ tự quản với trên 1.100 người tại thôn tổ dân phố tham gia công tác phòng chống dịch. Song song với việc thành lập các chốt kiểm dịch, Công an huyện Yên Bình còn thành lập 5 tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và phòng ngừa tội phạm 24/24 giờ. Qua đó tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch bệnh kịp thời và nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chị Hà Thị Tuyến, xã Tân Hương vui vẻ nói:
"Chúng tôi đi chợ đây thì các đồng chí nói chung là sát sao. Là hàng ngày là cứ 24/24 là các đồng chí là túc trực và cũng nhắc nhở chúng tôi là phải khẩu trang, rồi là đeo khẩu trang hàng ngày, và là sáng về thì là thay khẩu trang, chiều đi lại thay khẩu trang mới. Nói chung là cứ phải cách nhau độ 2 mét.
Xác định phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, Công an huyện Yên Bình còn triển khai các biện pháp nắm tình hình người dân trên địa bàn có biểu hiện triệu chứng của bệnh COVID-19, rà soát lập danh sách các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, người từ vùng dịch về địa phương. Hiện nay, huyện Yên Bình đang có trên 4.800 công dân từ các tỉnh tới địa bàn. Công an huyện Yên Bình đã tham mưu cho chính quyền địa phương theo dõi kiểm tra y tế, yêu cầu các trường hợp này hạn chế đi lại và kịp thời khai báo khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trung tá Nguyễn Việt Minh, trưởng công an thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, chúng tôi đã phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thị trấn thành lập 4 đoàn kiểm tra giám sát lưu động trên địa bàn thị trấn, đi dọc các cái kiểm tra toàn bộ 13 tổ dân phố và 13 tổ tự quản và các cái tuyến đường liên quan đến giáp danh với thị trấn Yên Bình. Đấy, kiểm tra rồi là thực hiện các cái biện pháp kiểm tra y tế, đo thân nhiệt.
Cùng với các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Công an huyện Yên Bình còn xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Bình và 2 chốt kiểm dịch của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, trưởng Công an huyện Yên Bình cho biết.
Cái thứ nhất là sau khi tiếp thu ý kiến các cái văn bản chỉ đạo và ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh và của các đồng chí trong thường trực huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân huyện, thì Công an huyện cũng xây dựng hết sức là đầy đủ, chi tiết toàn bộ các cái nội dung chỉ đạo, các cái tinh thần của các văn bản chỉ đạo để mà cụ thể hóa bằng các cái kế hoạch để mà triển khai thực hiện, và đã triển khai và quán triệt kịp thời đối với lại toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện, Công an các xã để mà thực hiện. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tăng cường đi kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở để thực hiện các cái nội dung, các kế hoạch đó, và cũng kịp thời phát hiện những cái gì chưa đầy đặn, chưa đầy đủ trong các cái nội dung kế hoạch đó thì kịp thời bổ sung để mà làm sao cho cái việc triển khai kế hoạch nó được kịp thời, chú đáo nhất. Thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là cũng phải nâng cao rất là cao cái trách nhiệm để tham mưu cho cái cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể để cùng thực hiện cái nội dung nhiệm vụ này. Những cái việc mà Công an huyện đã triển khai thực hiện thì đối với đặc thù huyện Bình có mấy cái nội dung nữa. Cái thứ nhất là cái trường quân sự Bắc là cái đơn vị mà cách ly tập trung của tỉnh, thì Công an huyện cũng phải xây dựng một cái kế hoạch riêng để thực hiện, để bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự ở cái quanh khu vực đó. Cái thứ hai là xây dựng cái phương án để là đảm bảo cái an ninh trật tự ở cái khu vực cách ly của huyện tại cái trung tâm chính trị. Mà nếu mà xảy ra phương án phải cần phải sử dụng thì có cái đã có sẵn cái kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đó. Công an huyện cũng đã tăng cường cái việc đi tuần tra vũ trang. Đấy, để mà sao để tránh những cái đối tượng lợi dụng cái việc trong khi tất cả mọi người cùng đang tập trung phòng chống dịch bệnh thì để mà ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội.
Với những giải pháp đồng bộ, Công an huyện Yên Bình đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh của người dân, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay cùng toàn Đảng toàn dân ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Quý vị và bạn thân mến, Lê Suối Giàng, nơi được mệnh danh là đệ nhất kỳ quan trà Việt Nam, để tìm hiểu và thưởng thức thứ trà đặc sản mang tên San Tuyết. Từ những cây chè cổ hàng trăm năm tuổi, chè San Tuyết ở đây được gọi bằng cái tên rất đặc biệt, chè Năm Cực. Tạp chí du lịch kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về loại trà đặc biệt này.
Cung đường lên với suối Giàng trong sương sớm đẹp mê mải khi mây vẫn còn vương vấn, quyện lấy những đỉnh núi. Sương mù bay, lãng đãng, bồng bềnh và hư ảo. Dừng chân ở không gian văn hóa trà suối Giàng được khai trương vào tháng 9 năm 2019. Dịp địa phương tổ chức lễ tôn vinh cây chè tổ, chúng tôi thật không khỏi ngỡ ngàng khi ở giữa thiên nhiên hùng vĩ lại có một không gian vô cùng ấn tượng, nhẹ nhàng và đầy tinh tế như thế. Được thiết kế đơn giản theo đúng bản sắc văn hóa của người Mông, không gian văn hóa trà suối Giàng tạo cho người dân cũng như du khách đến đây cảm giác thật gần gũi và thân thiện. Từ bộ dụng cụ uống trà cho đến từng chén trà nhỏ ở đây đều toát lên sự cầu toàn và trân trọng khách thưởng trà. Anh Đào Đức Hiếu, chủ không gian văn hóa trà suối Giàng, niềm nở mời chúng tôi trải nghiệm không gian đầy sáng tạo này. Vừa tự tay pha trà, anh Hiếu vừa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện xoay quanh thứ chè đặc sản này, từ khâu chế biến cho đến cách pha, cách thưởng thức và giới thiệu cho chúng tôi những khác biệt trong không gian văn hóa thưởng trà trên đỉnh Mờ Sương. Chè San Tuyết suối Giàng xưa nay được xếp đầu bảng trong các loại chè và được gọi là loại chè năm cực, cực khổ. Khi trồng và thu hái, cực sạch do điều kiện khí hậu và chăm sóc, cực hiếm bởi sản lượng ít, cực ngon vì có hương thơm, vị đậm và cực đắt. Buổi sớm se lạnh, nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận được sự tinh tế khi vị đắng dịu đến đầu tiên trong lưỡi, rồi vị ngọt đượm dần lan tỏa mới thấy được dư vị lắng đọng nơi tâm hồn. Anh Hiếu chia sẻ, mong muốn của chúng tôi là không gian văn hóa trà suối Giàng sẽ giúp du khách được hòa vào không gian văn hóa, lối sống bản Mông còn hoang sơ để cảm nhận rõ nét về văn hóa độc đáo của người dân bản địa. Chúng tôi cũng mời các nghệ nhân, chuyên gia về trà để giới thiệu đặc sản chè San Tuyết đến với mọi du khách để mọi người hiểu hơn về loại trà tinh túy này và thưởng trà để cảm nhận được hương vị của hoang sơ, sự tinh túy của đất trời, mây, gió trong chén trà đặc sản. Ngoài ra chúng tôi cũng có một số phòng lưu trú cộng đồng và gia đình để du khách có điểm dừng chân trải nghiệm sức sống vùng cao và hòa mình vào đời sống người dân miền Sơn Cước. Vốn định chỉ lên thưởng trà trong không gian độc và lạ, nhưng rồi những gợi ý hấp dẫn của anh Hiếu đã giữ chân chúng tôi ở lại. Sau khi cảm nhận được hương sắc, vị của giống chè vùng cao nổi tiếng có 102, chúng tôi đã có buổi trải nghiệm cực thú vị khi cùng bà con lên đồi, tự tay hái những búp chè xanh, non, chiêm ngưỡng những đồi chè San Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Tham gia vào công việc sao chè truyền thống cùng bà con, học cách pha trà và rồi lại nhâm nhi những chén trà nóng bên bếp lửa để rồi muốn mãi chìm trong không gian đầy thơ ấy. Và đâu đó tiếng sáo, tiếng đàn môi cùng tiếng hát giao duyên của các chàng trai cô gái Mông đang réo rắt dập dìu mời gọi du khách đến với suối Giàng để cảm nhận sự tinh xương của mảnh đất lưng chừng trời khi mùa xuân đến. Trong không gian sương mờ răng như thực như mơ, như ở chốn bồng lai ấy, được thưởng thức hương đại ngàn bên những người tri kỷ, còn gì thú vị hơn.
Gan như lửa đốt, chợ tình mình hò hẹn, cuốn nhau vào cơn say. Vây hoa sung sinh, con dốc đồ liêu xiêu.
Hẹn môi anh mời gọi, nghiêng cả thảo nguyên xanh.
Vai dệt thơm mùi lá. Chim hơi hà gọi đàn,
lúa nương rực vách đá, bếp lửa luôn tay cười.
Con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ, bàn tay chẳng lạc đan cài vần vương. Tạm biệt người thương hương trẻ sao xuyên, thôi đừng quyến luyến xa rời thêm đi.
có hay, ruột gan như lửa đốt, chợ tình mình hò hẹn, cuốn nhau vào cơn say. Vây hoa sung sinh con dốc đồ liêu xiêu,
hẹn môi anh mời gọi nghiêng cả thảo nguyên xanh,
vai dệt thơm mùi lá chim hối hả gọi đàn,
lúa nương rực vách đá bếp lửa luôn tay cười.
Ê, con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ, tạm biệt người thương hương chè sao xuyên,
thôi đừng quên lẽ
xa rồi thêm
yêu.
Vây hoa sung sinh con dốc đồ liêu xiêu, vai dệt thơm mùi lá chim hối hả gọi đàn,
lúa nương rực vách đá bếp lửa luôn tay cười. Con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ,
bàn tay chẳng lạc đan cài vần vương.
Tạm biệt người thương hương trẻ sao xuyên,
thôi đừng quyến luyến xa rồi thêm.
Ngần ngơ trong rừng người trên vai, quả đậu cành chín mọng nên rượu nồng nàn, xương răng quấn quýt chân lạc bước tìm ai, núi xa ngóng đợi ta xuống chờ mùa yêu.
Và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học thông, bổ túc trung học thông, hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, quyền lợi người học, học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường, học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.